lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, đọc tiếp thư mục tử mùa phục sinh năm 2014 của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Con say sưa theo bước chân người trên đường thanh giá.
Đường con đi Chúa ơi là hy sinh và yêu mến, dẫu gian nan không sờn, bao khó nguy không lùi, luôn hiên ngang trung thành. Con bước đi theo đấng chịu đắm đền, vì đây vinh dự của con, vinh dự của con là thần giá. Thập giá Đức Giêsu Kitô,
chính nơi người
chúng ta được cứu độ, được sống và được phục sinh, và được phục sinh trong vinh quang.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, câu 35 đến 48. Còn hai ông thì thuật lại những việc đã xảy ra dọc đường, và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo, bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạc vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói, sao anh em lại hoảng hốt, sao còn ngờ vực trong lòng? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà, cứ rờ xem, mà đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Vì quá mừng, các ông vẫn chưa tin và còn đang ngỡ ngàng, thì người hỏi, ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo, khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng, tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bấy giờ, người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh và bảo, có lời kinh thánh chép rằng, Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều ấy. Quý vị và các bạn thân mến, trong ánh sáng phục sinh, giáo hội mời gọi chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa và giá trị của đau khổ. Khi hiện ra cho hai môn đệ Emmau, Chúa Giêsu đã dẫn giải cho các ông về ý nghĩa của đau khổ trong tương quan với sự phục sinh của Ngài. Ngài đã trải qua đau khổ để tiến vào vinh quang. Cuộc khổ nạn là tiền đề bắt buộc của sự sống lại. Như Phêrô đã có lần can ngăn, các môn đệ khác cũng không chấp nhận được sự kiện Chúa Giêsu phải chết, và vì thế các ông cũng không tin vào sự phục sinh của Ngài. Trong ánh sáng phục sinh, chúng ta được mời gọi để nhìn vào nỗi cay cực khốn khổ hiện tại của chúng ta. Trong huấn thị về việc làm cho chết êm dịu công bố năm 1990, Bộ Giáo lý Đức tin đã viết, sự đau khổ, nhất là trong những giây phút cuối cuộc đời, mang một ý nghĩa đặc biệt trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Quả thực, đau khổ là tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa Kitô và kết hợp với hy tế cứu rỗi của Ngài, hy tế mà Ngài đã dâng hiến như của lễ đẹp lòng Chúa Cha. Mẹ Teresa Calcutta thì coi đau khổ như một hồng ân của Chúa. Mẹ nói, tôi tự hỏi thế giới này sẽ ra sao nếu không có những người vô tội đang đền bù cho tất cả chúng ta. Mỗi ngày, cuộc tử nạn của Chúa Giêsu được lặp lại trong cuộc sống của những người đau khổ. Đau khổ không phải là một trừng phạt, đau khổ là một hồng ân. Chính vì thế, cần có tâm hồn trong sạch để nhận ra bàn tay Chúa, để cảm nhận được tình yêu của Ngài trong đau khổ của chúng ta. Ước gì, ánh sáng phục sinh của Chúa Kitô chiếu dọi vào tâm tối của những đau khổ thử thách của chúng ta, để trong mọi sự, chúng ta luôn cảm nhận được tình yêu của Chúa và làm chứng cho tình yêu ấy bằng thái độ phó thác và yêu thương. Amen.
Con say sưa theo bước chân người trên đường thành giá.
Đường con đi, Chúa ơi, là hy sinh và yêu mến, dẫu gian nan không sờn, bao khó nguy không lùi, luôn hiên ngang trung thành. Con bước đi theo đấng chịu đóng đinh, vì đấy vinh dự của con, vinh dự của con là thập giá Đức Giêsu Kitô, là thập giá Đức Giêsu Kitô. Được phục sinh trong vinh quang muôn đời, vinh quang muôn ngàn đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Jerusalem. Lễ phục sinh tại Jerusalem. Lời mời gọi vui lên. Lễ phục sinh tại Jerusalem đã do Đức Thượng Phụ Latin Fuatuan cử hành lúc 6 giờ 30 phút sáng thứ Bảy vừa qua tại Vương Cung Thánh Đường Phục Sinh ở Jerusalem. Năm nay, ngày lễ trùng với lễ phục sinh của Giáo hội Chính thống. Linh mục Friedrich Manns, giáo sư Thánh Kinh tại Học viện Kinh Thánh Francisco ở Jerusalem cho biết, khi vừa vào Vương Cung Thánh Đường, người ta đã ngửi thấy mùi dầu thơm xức trên phiến đá liệm xác Chúa Giêsu. Nó nhắc nhớ ơn gọi của Kitô hữu là đem theo mình mùi thơm của Chúa Kitô. Chúng ta gọi là nhà thờ mộ thánh, nhưng anh em Kitô Hy Lạp Đông Phương gọi là nhà thờ Chúa sống lại. Từ mồ Chúa nảy sinh ra ánh sáng, và từ đó vị giám mục công bố tin mừng của Chúa trỗi dậy từ sự chết. Rồi giáo hội suy niệm tất cả các việc kỳ diệu của Chúa bằng cách đọc lại Thánh Kinh với 7 bài đọc. Tiếp đến, các thành phần được tái sinh, được mời gọi tiến tới bàn tiệc thánh của Chúa. Chúa phục sinh trao ban sự sống và ơn Thánh Thần. Chúng ta đã hiện thực mầu nhiệm này trong việc cử hành bí tích thánh thể. Và như thế, chúng ta có tất cả 3 yếu tố của giáo lý Kitô là Chúa Kitô đã chết cho chúng ta, Chúa Kitô sống lại cho ơn công chính hóa của chúng ta, Chúa Kitô tha các tội lỗi chúng ta trong bí tích rửa tội. Điều đẹp nhất trong phụng vụ cử hành tại Jerusalem đó là từ mộ thánh nảy sinh ra ánh sáng mới. Theo truyền thống có từ thời bà Eugenia hành hương thánh địa hồi thế kỷ thứ tư, chính Đức Giám Mục, chứ không phải phó tế, công bố tin mừng của Chúa trước nhà nguyện sống lại. biểu tượng ánh sáng rất quan trọng. Nó nhắc nhớ chúng ta rằng Thiên Chúa đã dựng nên ánh sáng. Có người được mặc lấy ánh sáng, và chúng ta tất cả phải là con cái sự sáng. Sứ điệp được trình bày rõ ràng trong bài thánh thi Exultes. Hãy vui lên, ôn lại các chặng chính của lịch sử cứu độ. Sứ điệp nền tảng là các phụ nữ đã nhận được sứ điệp đem tin vui phục sinh cho các tông đồ. Truyền thống giáo phụ gọi họ là các nữ tông đồ của các tông đồ. Như thế, ơn gọi của các phụ nữ là những người mang hương thơm của Chúa Kitô. Sứ điệp của tin mừng, đó là Chúa sẽ đi trước đến Galilea, là vùng đất của dân ngoại, vùng đất của thế giới tục hóa, nơi chúng ta sống và nhận sứ điệp sự sống mạnh hơn cái chết. Tại Jerusalem cũng như trong toàn vùng Trung Đông, còn có biết bao nhiêu khổ đau, nhưng dưới ánh sáng của lễ phục sinh, các đau khổ đó của con người được biến đổi. Sứ điệp phục sinh, đó là Thiên Chúa tạo dựng một trời mới, một đất mới, và một con người mới. Tin Việt Nam phát hành tập san Hội Thánh Tại Gia, số 1 của tập san Ủy ban Mục vụ Gia đình. Ủy ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa gửi đến trang web Hội đồng Giám mục Việt Nam tập san Hội Thánh Tại Gia số 1 ngày 20 tháng 4 vừa qua dưới hình thức tập tin. Đây là nỗ lực của các ban mục vụ gia đình của các giáo phận và ban nghiên huấn thuộc Ủy ban Mục vụ Gia đình nhằm hưởng ứng năm phúc âm hóa đời sống gia đình theo lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu và phổ biến. Sau đây là lời giới thiệu tập san Hội Thánh Tại Gia của Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Gia đình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Gia đình đang là bận tâm hàng đầu của Hội Thánh trong thế giới hôm nay. Sự tồn vong của gia đình sẽ định hình cho tương lai thế giới, như khẳng định của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị trong tông huấn về gia đình. Tương lai của nhân loại sẽ đến qua gia đình. Đây là mục đích của mục vụ gia đình. Mục vụ gia đình không chỉ dừng lại ở những đoàn thể, phong trào hay các lớp giáo lý hôn nhân, nhưng sự chăm sóc của giáo hội là mẹ hiền cần phải đến được với từng gia đình. Những người ông, người bà, người cha, người mẹ, những đứa con, những gia đình đơn thân hay mồ côi, những gia đình trẻ, những gia đình bất hòa ly tán. Nhưng trước hết, phải giúp cho từng thành viên trong mỗi gia đình biết chăm sóc nhau, phần hồn, phần xác, như một hội thánh tại gia. Hình ảnh gia đình như một hội thánh thu nhỏ đã được nói đến từ rất lâu trong giáo hội. Thánh giám mục Augustino đã xác quyết, gia đình là một giáo hội thu nhỏ. Tại đây, Chúa Giêsu tiếp tục hiện diện và sống động. Đặc biệt, Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị, với những cảm nghiệm và xác tín sâu sắc, Ngài đã nói, gia đình Kitô hữu có thể và phải được gọi là hội thánh tại gia. Sứ vụ của hội thánh là truyền giáo. Mỗi gia đình như là hội thánh tại gia cũng hân hạnh chia sẻ sứ mạng này. Gia đình có bổn phận cộng tác với giáo hội trong sứ mạng loan báo tin mừng. Tương lai của việc loan báo tin mừng nằm trong tay của gia đình là giáo hội tại gia. Bắt đầu từ tháng 5, trong năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình, năm 2014 này, Ủy ban Mục vụ Gia đình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam thân ái gửi đến từng gia đình Công giáo Việt Nam mấy trang tư liệu thật gọn nhẹ này, là nỗ lực của Ban Mục vụ Gia đình các giáo phận và ban nghiên huấn thuộc Ủy ban Mục vụ Gia đình, Hội đồng Giám mục Việt Nam, để mỗi gia đình hàng ngày có thể cùng đọc, cùng suy, cùng cầu nguyện, cùng sống, và nhất là cùng loan báo tin mừng. Những trang này mang tên là Hội Thánh Tại Gia, được gửi đến Ban Mục vụ Gia đình các giáo phận. Từ đó sẽ chuyển đến các giáo xứ từ ngày 15 đến ngày 20 mỗi tháng, để kịp dùng cho tháng kế tiếp. Ước mong cố gắng nhỏ bé này sẽ được các mục tử, các giáo xứ và cộng đoàn đón nhận và rộng rãi phổ biến đến từng gia đình, theo hình thức nào có thể mang lại hiệu quả cao nhất. Chúng tôi cũng ước mong được đón nhận ý kiến và sự cộng tác nhiệt thành của mọi người, để tập sang Hội Thánh Tại Gia này chống được ấn hành cách chuyên nghiệp với nội dung phong phú và được phổ biến rộng rãi hơn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự đọc tiếp thư mục tử mùa phục sinh năm 2014 của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh do Đặng Thế Dũng và Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm qua đã trích thuật lại một nội dung chính của thư mục tử Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh cho mùa phục sinh năm 2014 này. Ngoài nội dung chính nói về biến cố Chúa phục sinh mang lại sự sống mới và hòa bình cho con người mà chúng tôi đã phát trong bài trích hôm qua, thì thư mục vụ còn nhắc đến những ngày lễ và những cử hành có ý nghĩa trong mùa phục sinh, chẳng hạn như tháng 5 là tháng dành dân kính mẹ Maria. Thư mục tử Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh viết tiếp như sau.
Trong mùa phục sinh có tháng Đức Mẹ, tháng Hoa. Tháng 5 là tháng mà lòng đạo đức bình dân trong giáo hội dành cho việc sùng kính Đức Mẹ. Tôn vinh mẹ Maria, chắc chắn chúng ta sẽ làm đẹp lòng Chúa Giêsu, con của mẹ. Tôn vinh mẹ Maria là một cách để chúng ta tuyên xưng rằng mẹ xứng đáng thông phần vinh quang của Chúa Giêsu phục sinh. Hãy dâng hoa cho Đức Mẹ với tất cả lòng sốt sắng kính yêu, không dừng lại hình thức bên ngoài. Những giáo xứ nào có thói quen dâng hoa, hãy làm cho thật tốt, không nên bỏ đi một tập tục lành thánh như thế. Hãy tập cho thiếu nhi và giới trẻ biết dâng những hoa thiêng trong đời sống cho mẹ Maria. Nhưng quan trọng hơn cả là hãy tập cầu nguyện cùng với Đức Mẹ, như ngày xưa các tông đồ tập cầu nguyện với Đức Mẹ và chờ đợi Chúa Thánh Thần. Hãy noi gương Đức Mẹ, không ngừng lắng nghe lời Chúa, đón nhận ngôi lời hằng sống vào trong tâm hồn. Hãy làm gương sáng cho những người khác, mặc dù bản thân mình còn yếu đuối. Hãy chạy đến cùng mẹ và lôi kéo nhiều người khác chạy đến cùng mẹ. Có thể tựa vào mẹ Maria trong việc đối thoại với các tôn giáo bạn, với những anh em tin lành, thậm chí với cả những người chưa tin. Hãy cùng với mẹ Maria và giáo hội thi hành sứ vụ loan báo tin mừng phục sinh. Mẹ là nữ vương các thánh tông đồ. Chắc chắn mẹ sẽ chúc phúc cho công việc tông đồ truyền giáo của chúng ta. Mẹ sẽ giúp chúng ta trở thành cộng đoàn các môn đệ truyền giáo, không ngại dấn thân đi bước trước, mạnh dạn có sáng kiến đến với người khác, tìm kiếm những người sa ngã, đứng ở các ngã đường để đón mời những người bị gạt ra bên lề. Nhờ Chúa Thánh Thần là tác nhân chính của công việc truyền giáo, giáo phận của chúng ta trở thành một cộng đoàn sinh hoa trái và vui mừng. Nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ, bất cứ ai dấn thân loan báo tin mừng sẽ có niềm vui của tin mừng. Cuối mùa phục sinh có hai lễ lớn là lễ Chúa Giêsu lên trời và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúng ta hãy chuẩn bị hai ngày lễ này cho thật kỹ lưỡng và tốt đẹp. Riêng ngày lễ Thăng Thiên được Giáo hội chọn làm ngày quốc tế truyền thông, ngày mà mọi người chúng ta được mời gọi tích cực thông phần vào việc loan báo tin mừng phục sinh bằng những phương tiện truyền thông hiện đại. Mỗi người theo cương vị và điều kiện mình có, hãy trở thành sứ giả của Chúa phục sinh. Sứ giả mang sự thật về tình yêu của Thiên Chúa đến cho mọi cư dân trên mạng, trên khắp thế giới. Hãy thực hiện mệnh lệnh cuối cùng của Chúa Giêsu phục sinh trước khi Người lên trời. Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy. Tổng giáo phận Sài Gòn của chúng ta sẽ tổ chức một buổi sinh hoạt cho giới truyền thông vào ngày 31 tháng 5, ngày thứ Bảy trước Chúa Nhật lễ Thăng Thiên. Tôi rất mong các hạt và các giáo xứ sẽ tích cực tham gia ngày này tại trung tâm mục vụ của Tổng giáo phận. Trong nỗ lực không mệt mỏi của Đức Thánh Cha Francisco và các chủ chăn để canh tân triệt để bộ mặt giáo hội theo đúng tinh thần của công đồng Vatican II mà Thánh Giáo Hoàng John 23 đã khởi xướng, chúng ta cần phải lưu tâm cách đặc biệt đến ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Thánh Thần là luồng gió mới thổi vào giáo hội qua công đồng. Tất cả chúng ta đều mong đợi Chúa Thánh Thần là tác nhân chính của công cuộc loan báo tin mừng. Chúa Thánh Thần là linh hồn của hội thánh. Ngài là sức sống của hội thánh, là tình yêu của Thiên Chúa trong lòng hội thánh, là ánh sáng không ngừng chiếu soi cho hội thánh. Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta tiếp nhận các thành quả của công đồng, đưa vào đời sống và sứ vụ của giáo hội. Chúa Thánh Thần đưa chúng ta đến gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh, kết hợp với Chúa Kitô phục sinh và hợp nhất với nhau trong tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Theo đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, chúng ta không ngừng tiếp tục một cách nghiêm túc công việc phúc âm hóa gia đình. Gia đình phải là cộng đoàn đầu tiên đón nhận ánh sáng tin mừng từ mỗi người Kitô hữu chúng ta, để rồi có thể trở thành một cộng đoàn truyền giáo hăng say loan báo tin mừng tình yêu của Thiên Chúa. Mẹ Maria sẽ giúp chúng ta và không ngừng chuyển cầu cho chúng ta. Trước bao nhiêu những khó khăn thử thách của đời sống gia đình ngày hôm nay, Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng và hướng dẫn để chúng ta cố gắng tìm ra những cách thức đáp ứng với thời đại dưới ánh sáng của tin mừng. Chúa Thánh Thần sẽ ban cho chúng ta sức mạnh yêu thương của Thiên Chúa. Hãy cộng tác với Chúa Thánh Thần và với nhau. Làm thế nào để mỗi gia đình công giáo trở thành chiếc nôi cho tình yêu và chân lý trong lòng giáo hội và xã hội hôm nay? Tôi cũng xin anh chị em hãy cầu nguyện thật nhiều cho khóa họp đặc biệt của Thượng Hội đồng các Giám mục Thế giới về gia đình sẽ diễn ra tại Roma từ ngày mùng 4 đến ngày 18 tháng 10 sắp tới. Nguyện xin Chúa Kitô phục sinh, chúc lành, ban dồi dào ân sủng và niềm vui cho anh chị em. Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh, mùa phục sinh năm 2014. Follow Bùi Văn Độc, Tổng Giám mục. Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn, Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, đồng ký.
Vừa rồi là phần thứ hai, cũng là phần cuối cùng của thư mục tử Tòa Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh cho mùa phục sinh năm 2014. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Cũng như nữ tu Faustina, Đức Gioan Phaolô II là một vị tông đồ của lòng Chúa thương xót. Quý vị và các bạn thân mến, đó là lời nhận định của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong ngày Chúa Nhật lòng Chúa thương xót năm 2008. Mời quý vị và các bạn hiểu rõ nhận định này hơn qua bài viết Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, tông đồ của lòng Chúa thương xót của tác giả Chu Văn. Bài viết được đăng trên tạp chí Dân Chúa Âu Châu. Đức Gioan Phaolô II qua đời ngày thứ Bảy, ngày 2 tháng 4 năm 2005, áp Chúa Nhật thứ Hai Phục Sinh, lễ kính lòng Chúa thương xót. Do đó, ngày 1 tháng 5 năm 2011, Chúa Nhật thứ Hai Phục Sinh đã được chọn để tôn phong chân phước cho Ngài, và cũng vào Chúa Nhật thứ Hai Phục Sinh, ngày 27 tháng 4 năm 2014 sắp tới, Giáo hội sẽ tôn vinh hiện thánh cho Ngài. Hai biến cố này, cũng như cả cuộc đời của Đức Cố Giáo Hoàng, có một ý nghĩa đặc biệt, bởi vì di sản của vị Giáo Hoàng này gắn liền với lòng Chúa thương xót. Năm 1981, tại Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót ở Colle Valenza, Ý, trong chuyến viếng thăm đầu tiên bên ngoài Roma sau khi bị mưu sát, Đức Gioan Phaolô II đã tuyên bố như sau. Ngay từ lúc khởi đầu sứ vụ Phêrô tại Roma, tôi đã xem sứ điệp này là một tác vụ đặc biệt của tôi. Chúa quan phòng đã ủy thác tác vụ này cho tôi trong hoàn cảnh hiện tại của người, của giáo hội và thế giới. Có thể nói rằng hoàn cảnh này đã trao phó sứ điệp này cho tôi như một nhiệm vụ trước mặt Chúa. Một năm trước đó, Ngài đã viết thông điệp Giàu Lòng Thương Xót. Ngay cả trước đó, Ngài cũng đã từng có liên hệ với sứ điệp của nữ tu Faustina, là người đã được Chúa Giêsu ủy thác sứ điệp về lòng Chúa thương xót. Cha Serafim Michalenko thuộc dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm, một chuyên gia về lòng Chúa thương xót, người đã từng làm phụ tá trong hồ sơ phong thánh cho nữ tu Faustina tại Bắc Mỹ, đã cho biết một vài khía cạnh trong việc tôn kính của Đức Gioan Phaolô II đối với lòng Chúa thương xót. Năm 1965, Đức cha Carol Wojtyla, Tổng giám mục Krakow, và người bạn của Ngài là Đức Hồng Y Andre Descu, đang còn là linh mục, đã ra khỏi Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô sau khóa họp cuối cùng của Công đồng Vatican II. Đức cha Wojtyla ghi nhận rằng, Ngài đã bị người ta tấp nập đặt câu hỏi về tiến trình phong thánh cho nữ tu Faustina. Tuy nhiên, theo cha Michalenko, lúc bấy giờ, các tác phẩm của nữ tu này bị ngăn cấm. Từ năm 1959 đến năm 1978, sứ điệp về lòng Chúa thương xót bị cấm phổ biến. Đức cha Wojtyla và cha Descu đã đến gặp Đức Hồng Y Alfredo Ostaviana, là người rất am tường về hồ sơ của nữ tu Faustina. Chính vị Hồng Y đã thúc đẩy Ngài tiến hành hồ sơ xin phong chân phước cho nữ tu Faustina. Cha Michalenko cho biết, Đức cha Wojtyla đã nhấc điện thoại, gọi cho vị giám mục phụ trách về hồ sơ và yêu cầu tiến hành án phong chân phước cho nữ tu Faustina. Năm 1978, Đức Phaolô VI đã tháo gỡ lệnh cấm lòng chúa thương xót do nữ tu Faustina khởi xướng. Và 6 tháng sau, Đức Hồng Y Wojtyla được bầu làm giáo hoàng. Năm 1993, Đức Gioan Phaolô II tôn phong chân phước cho nữ tu Faustina, thường được gọi là tông đồ của lòng thương xót chúa. Ngày 30 tháng 4 năm 2000, chân phước Faustina được tôn phong hiển thánh. Trong cuốn sách có tựa đề Faustina, vị thánh của thời đại, một cái nhìn cá nhân về cuộc đời, linh đạo và di sản của thánh nhân. Cha George Kosicki viết rằng, khi phong thánh cho thánh Faustina, Đức Gioan Phaolô II cũng phong thánh cho sứ điệp và sự tôn kính đối với lòng chúa thương xót khi công bố Chúa Nhật thứ hai phục sinh là Chúa Nhật của lòng chúa thương xót. Đức Gioan Phaolô II đã nói, đây là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi. Trong ngày đó, vị giáo hoàng người Ba Lan này đã nói, việc phong thánh cho nữ tu Faustina có một ý nghĩa đặc biệt. Với hành động này, hôm nay tôi muốn lưu truyền sứ điệp này cho thiên niên kỷ mới. Tôi lưu truyền sứ điệp này cho mọi người để họ học biết rõ hơn dung nhan đích thật của Thiên Chúa và gương mặt đích thật của anh chị em mình. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha giải thích, không có gì mà con người cần cho bằng lòng chúa thương xót. Đây là một sứ điệp rõ ràng và ai cũng hiểu được. Ai cũng có thể đến đây để nhìn vào hình ảnh Chúa Giêsu nhân từ, trái tim rạng ngời ân sủng của Ngài, và nghe từ trong đáy thẳm tâm hồn mình điều mà chân phước Faustina đã từng nghe được. Đừng sợ gì cả. Ta hằng ở với con. Nếu người đó đáp trả bằng một trái tim chân thành rằng, lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa, thì người đó sẽ tìm được sự an ủi trong mọi lo lắng và nỗi sợ hãi của mình. Ở ngưỡng cửa của ngàn năm thứ ba, một lần nữa tôi ký thác nơi Ngài sứ vụ Phêrô của tôi. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng, sứ điệp của lòng thương xót Chúa thật rõ ràng đối với Ngài. Đây là một nguồn hy vọng cho nhân dân Ba Lan trong thời đệ nhị thế chiến, và cũng là kinh nghiệm của cá nhân Ngài. Một trong những điểm quan trọng trong di sản của Đức Phaolô II là cho thành lập Hội đồng Tòa Thánh về chăm sóc mục vụ các nhân viên y tế. Năm 2002, Đức Gioan Phaolô II đã trở về Krakow và Lajeniki nhân dịp cung hiến đền thánh lòng chúa thương xót. Một lần nữa, Ngài nhấn mạnh đến sứ điệp của lòng chúa thương xót. Cho đến cùng, cả cuộc đời của vị giáo hoàng này gắn liền với sứ điệp của lòng chúa thương xót. Ngài qua đời vào chiều tối ngày 2 tháng 4 năm 2005, áp lễ lòng chúa thương xót. Sứ điệp cuối cùng của Ngài về lòng chúa thương xót là bài suy niệm trước kinh lạy nữ vương thiên đàng vào ngày 3 tháng 4 năm 2005. Sứ điệp này đã được đọc vào cuối thánh lễ lòng chúa thương xót tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong sứ điệp, Đức Gioan Phaolô II đã viết, Chúa phục sinh trao ban tình yêu có sức tha thứ, hòa giải và mở rộng trái tim con người cho tình yêu. Đây là một tình yêu có sức hoán cải tâm hồn và ban hòa bình. Thế giới cần phải hiểu và đón nhận lòng Chúa thương xót biết chừng nào. Trong ngày Chúa Nhật lòng Chúa thương xót năm 2008, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nói rằng, cũng như nữ tu Faustina, Đức Gioan Phaolô II là một vị tông đồ của lòng Chúa thương xót. Đức Benedicto thứ 16 ghi nhận rằng Đức Gioan Phaolô II đã nhắm mắt lìa đời vào chính ngày áp lễ lòng Chúa thương xót và đồng thời cũng là ngày thứ bảy đầu tiên trong tháng hoa kính Đức Mẹ. Theo Đức Thánh Cha, đây là cốt lõi của triều đại lâu dài và đa diện này. Toàn bộ sứ mệnh phục vụ Thiên Chúa, con người và hòa bình thế giới đều được tóm gọn trong lời loan báo của Đức Gioan Phaolô II tại Krakow hồi năm 2002, khi Ngài cung hiến đền thánh lòng Chúa thương xót tại Lazhniki. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói, sứ điệp của Đức Gioan Phaolô II cũng như sứ điệp của Thánh Faustina dẫn chúng ta đến gương mặt của Chúa Kitô, mặc khải tối thượng của lòng Chúa thương xót. Không ngừng chiêm ngắm gương mặt ấy, đây là di sản mà Ngài để lại cho chúng ta. Chúng ta hãy hân hoan đón nhận và sống sứ điệp ấy.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Nên thánh là ơn gọi và bổn phận của mọi người đã lãnh nhận phép rửa. Nhưng nên thánh không phải là một ơn gọi giống nhau cho mọi người. Nói đến tiếng gọi là nói đến những hoàn cảnh cá nhân, một cuộc sống đặc thù. Nên thánh trong bậc vợ chồng là một ơn gọi dành riêng cho những người sống đời lứa đôi. Nhưng ngay cả trong bậc sống này, mỗi người phối ngẫu cũng sống ơn gọi ấy với tất cả những gì là cá biệt, riêng rẽ nhất trong bản thân mình. Tuy nhiên, con đường nên thánh không phải là một con đường cô tịch, mà mở rộng ra để mọi người cùng nắm tay tiến bước với nhau. Sự tương trợ nhau trong con đường nên thánh là một bổn phận của người tín hữu Kitô. Bổn phận này lại càng bó buộc hơn đối với những người sống đời vợ chồng. Yêu nhau, tận hiến cho nhau chính là muốn mang lại điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Và điều tốt đẹp nhất đối với một Kitô hữu không gì khác hơn là được lớn lên trong sự thánh thiện. Giúp nhau thăng tiến trong đường trọn hảo. Đó là điều mà chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Để trở thành những bậc phụ huynh tốt, cần phải trước tiên là những đôi vợ chồng tốt. Và để trở thành những đôi vợ chồng tốt, thì mỗi người phối ngẫu cần phải là một tín hữu tốt. Hai người tín hữu không sống đức tin, không thể hợp thành một đôi vợ chồng tốt. Một người tàn tật cộng với một người tàn tật, không thể trở thành một người khỏe mạnh. Không phải đã nên vợ nên chồng, thì đương nhiên nên một thể xác. Không hẳn đã làm phép cưới trong nhà thờ thì đương nhiên trở thành bí tích của tình yêu Thiên Chúa. Nếu mỗi người phối ngẫu không quan tâm đến sự trưởng thành trong nhân cách và đức tin của mình, thì mãi mãi cuộc sống lứa đôi có thể chỉ là một cuộc sống chung, mà chưa phải là một thể xác và trở thành một bí tích đích thực của tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Mỗi người trước tiên phải quan tâm đến sự trưởng thành của mình. Đó là điều kiện tiên quyết để sống đời lứa đôi. đức tin đặt mỗi người chúng ta, và chỉ mỗi người chúng ta ra trước mặt Chúa mà thôi. Chính trước mặt Chúa mà mỗi người chúng ta đón nhận mệnh lệnh của Ngài. Các ngươi phải nên thánh vì ta là đấng thánh. Nên thánh là bổn phận của mỗi người, cho nên không một ai có thể biện minh cho sự tầm thường của mình bằng gương xấu của người khác. Tôi không khá hơn người khác. Tất cả mọi người đều làm như vậy. Hoặc chồng tôi, vợ tôi, không nghĩ như thế, vân vân. Mỗi người tự trong đáy thẳm tâm hồn mình, cần phải đáp trả lại lời mời gọi của Chúa Giêsu. Các con hãy nên trọn lành, như cha có con trên trời. Nên thánh là một đòi hỏi và đồng thời là một biểu lộ cao cả nhất của tình yêu. Yêu là trao ban, mà điều cao cả nhất mà người ta có thể trao ban cho người khác chính là bản thân của mình. Nhưng nếu ta không có, thì làm sao ta có thể trao ban được? Càng thánh thiện, con người càng muốn trao ban cho người khác. Nên thánh là một đáp trả của từng cá nhân đối với tiếng gọi của Chúa. Nhưng chỉ qua cửa ngõ của phép rửa mà con người lắng nghe được tiếng gọi nên thánh ấy. Cho nên, chỉ trong giáo hội, ơn gọi nên thánh mới được ngỏ cho con người. Điều đó có nghĩa là không ai có thể nên thánh một mình. Trong tình liên đới với mọi người đã chịu phép rửa, chúng ta cần có sự trợ giúp của người khác để sống ơn gọi Kitô hữu của chúng ta. Chúng ta cần có sự hướng dẫn của mẹ giáo hội chúng ta. Chúng ta cần có những nhà chuyên môn về tu đức để hướng dẫn chúng ta. Và nhất là, chúng ta cần có lời cầu nguyện, có toàn thể giáo hội để xin ơn trợ giúp của Chúa. Nên thánh không phải chỉ là một cuộc thao dược và cố gắng của ý chí. Nên thánh trước tiên là một tham dự vào sự thánh thiện của Chúa, do đó cũng là công trình của Ngài. Điều đó đòi hỏi sự trợ giúp của ơn thánh Ngài. Nên thánh là một con đường do chính Chúa khai phá và mở rộng cho nhiều người. Không ai có thể đi về nhà Chúa mà không cùng nắm tay tiến bước với những người khác. Con đường nên thánh không phải là một con đường đơn độc buồn tẻ, mà là một đại lộ, trong đó người người cùng tiến bước trong hân hoan phấn khởi. Niềm vui nào cũng muốn được chia sẻ. Niềm vui càng được chia sẻ thì càng lớn thêm. Sự thánh thiện đích thực được biểu lộ trước tiên bằng niềm vui. Người Tây Phương vẫn nói, một vị thánh buồn là một vị thánh đáng buồn. Do đó, sự chia sẻ cao quý nhất mà người ta có thể làm cho người khác, chính là chia sẻ sự thánh thiện của mình. Nói cách khác, người Kitô hữu không những có bổn phận phải nên thánh, mà còn phải giúp cho người khác nên thánh nữa. Bổn phận này càng đòi buộc hơn trong đời sống vợ chồng. Với bí tích hôn phối, hai người nam nữ tạo thành một cộng đồng tình yêu, được ví như một giáo hội thu gọn. Thật thế, nếu giáo hội là bí tích, tức dấu chỉ và khí cụ biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, thì gia đình là nơi ưu biệt nhất để tính cách bí tích ấy của giáo hội được thể hiện. Giáo hội là thân thể hữu hình của Đức Kitô, nhưng ngay cả cái thực thể hữu hình ấy chỉ có thể được hiển hiện qua sự hiện diện của các Kitô hữu mà thôi. Và dĩ nhiên, không có một nơi nào để sự hiện diện của giáo hội được tỏ hiện cho bằng gia đình. Nơi đây, mọi người, nhất là vợ chồng, được liên kết với nhau trong cùng một đức tin, được sinh động bởi cùng một tình yêu, và được nâng đỡ và hướng dẫn bởi cùng một niềm hy vọng. Nếu sự hiệp nhất là dấu hiệu khả tín nhất của giáo hội, thì không nơi đâu người ta có thể tìm thấy dấu hiệu ấy một cách rõ rệt cho bằng gia đình. Chính vì là một giáo hội nhỏ, một giáo hội điển hình, mà gia đình phải luôn quan tâm đến vai trò bí tích, tức chứng nhân của mình. Vai trò chứng nhân ấy không là trách nhiệm riêng rẽ của mỗi người, mà là bổn phận của toàn thể gia đình. Bổn phận ấy chỉ có thể chu toàn với sự cộng tác của mọi thành phần trong gia đình. Do đó, trong khi chu toàn bổn phận chứng nhân của gia đình, mỗi người cũng quan tâm đến người khác, để tất cả được hiệp nhất với nhau trong cùng một quyết tâm làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Đức tin là giá trị cao cả nhất trong cuộc sống của người tín hữu Kitô. Qua bí tích hôn phối, cam kết tiên quyết nhất của hai người nam nữ Kitô hữu chính là giúp nhau vun trồng, bảo vệ và thăng tiến đức tin của mỗi người. Tình yêu mà hai người trao cho nhau là men để giúp họ luôn giữ cho đức tin ấy được tươi mát. Món quà cao quý nhất mà họ trao ban cho nhau chính là đức tin ấy. Chỉ khi nào đức tin ấy được giữ vững, thì tình yêu giữa hai vợ chồng và trong gia đình mới được bảo đảm. Xây dựng hạnh phúc gia đình, bảo vệ tình yêu hôn nhân, điều đó chỉ có thể thực hiện được đối với người tín hữu Kitô khi nào niềm tin được vững vàng. Không có đức tin thì tình yêu hôn nhân và gia đình cũng giống như một ngôi nhà xây trên cát mà thôi. Chỉ trong đức tin, hai người mới thực sự nên một trong thân xác và tâm hồn. Chỉ trong đức tin, tình yêu giữa hai người mới trở thành đức ái. Hai người mới thực sự nên thánh thiện như Cha trên trời. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Bình an ta ban ở lại với con, rồi ta ra đi ta sẽ trở lại, đem các con theo về cùng Cha ta. Nơi nhà Cha ta hạnh phúc bao la, ở trong nơi ta là trong chính Cha. Nay ta ban cho con phúc bình an, kho thác nơi ta dù đời phong ba. An bình ta ban bình an tình thương, bình an ta ban thần khí thanh linh, cho người có lòng điện tâm, tình yêu ngôi ba dạy con nên yêu, yêu Chúa hết lòng yêu bên tha nhân. Này ta ban cho thần khí thanh linh, thần khí chân thật giúp con bình an, thần khí thanh hoa đời sống chúng con. Ta ban an bình, bình an định.
Chuyện kể rằng, có một vị vua treo giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều họa sĩ đã cố công vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh, nhưng chỉ thích có hai bức và ông phải chọn lấy một. Bức tranh thứ nhất có hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh đều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hảo. Bức tranh thứ hai có những ngọn núi trần trụi và lởm chởm đá. Bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp. Bên vách núi, một dòng thác đổ bọt trắng xóa. Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào. Nhưng khi ngắm nhìn bức tranh này, nhà vua lại thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây có một con chim đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang an nhiên đậu trên tổ của mình. Nhà vua đã chấm bức tranh thứ hai. Bởi lẽ, sự bình yên không có nghĩa là được gặp thấy ở nơi không có tiếng ồn ào, không có khó khăn hay cực nhọc. Bình yên thật sự là ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy được một sự yên tĩnh trong tâm hồn. Quý vị và các bạn thân mến! Ai cũng mong ước có một cuộc sống yên bình và tâm hồn được bình an, thanh thản. Khát vọng đó được thể hiện nơi bao tác phẩm nghệ thuật của hội họa, thi ca. Thế nhưng, cuộc sống hôm nay có bao điều làm chúng ta cảm thấy bất an và sợ hãi. Vẫn còn đó những sự giả dối lọc lừa, vẫn còn đó bao hiểm nguy cho tính mạng bởi những rủi ro nghề nghiệp, tai nạn giao thông hay tệ nạn trộm cướp. Những điều đó xảy đến hàng ngày và trở thành nỗi ám ảnh khiến chúng ta không thể nào cảm thấy bình an. Đức Kitô phục sinh đã hiện ra và mang đến cho các tông đồ sự bình an của người. Đang lúc các tông đồ co cụm, bối rối và lo âu sau cái chết của Thầy Giê-xu, thì bình an là món quà quý báu và cần thiết nhất. Sự bình an đó không phải là lời nói ở đầu môi rồi thoáng bay theo gió, nhưng là một sự bình an được chứng thực và củng cố từ những thương tích khổ nạn của Đức Kitô, để rồi các tông đồ cũng trở thành những chứng nhân về sự bình an không như thế gian ban tặng, nhưng là sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn giữa những đau khổ và gian nan của cuộc đời đi theo Chúa. Nếu không có bình an của Đức Kitô phục sinh, thì có lẽ cánh cửa nhà các môn đệ ngày ấy vẫn còn đóng kín, và tâm hồn các ông vẫn chán nản và sợ hãi. Ngày hôm nay, nếu không có bình an của Chúa, cuộc sống của chúng ta cũng nặng trĩu những âu lo, và tâm hồn không thể rộng mở để đến với người khác. Chúa Kitô phục sinh cũng đang mời gọi chúng ta. Chính anh em là chứng nhân của Thầy. Sống trong bình an của Chúa và trở thành chứng nhân của sự bình an đó là luôn tươi vui, tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa và luôn hy vọng, kiên cường trước những nghịch cảnh của cuộc sống. Đồng thời, chúng ta cũng chia sẻ sự bình an đó cho những người mà chúng ta gặp gỡ qua một đời sống yêu thương và quảng đại dấn thân phục vụ. Lạy Chúa Kitô phục sinh, cuộc sống của chúng con đầy ắp những lo toan và bất ổn. Do vậy mà nhiều lúc chúng con khép kín lòng mình và sống trong chán nản, nơm nớp âu lo. Xin ban cho chúng con bình an của Chúa, để chúng con luôn vững bước trên đường đời và trở thành những sứ giả của Chúa, đem bình an đến cho những người mà chúng con gặp gỡ. Amen.
Bình an ta ban ở lại với con, và ta bên con đến mãi ngàn đời. Dần bước con đi dù thời gian mây, an bình con đi loan báo xin vui. Xin Cha ban thân khi thánh linh.
diệu, con đi trong chân lý ngàn đời. Kho thác nơi cha cậy nhờ ngôi ba. An bình ta ban bình an đích thân. Bình an ta ban thần khi thanh linh. Bình an cho người có lòng phiền tâm. Tình yêu ngôi ba dạy con mến yêu. Yêu Chúa hết lòng yêu mến tha nhân. Này ta ban cho thần khi thanh linh. Thần khi chân thật giúp con bình an, thần khi thanh hoa đời sống chúng con, ta ban an bình bình an đích thân, bình an ta ban thần khi thanh linh, bình an cho người có lòng thiện tâm, tình yêu ngôi ba dạy con mến nhau. Yêu Chúa hết lòng yêu mến tha nhân. Này ta ban cho thần khí thanh linh. Thần khí chân thật giúp con bình an. Thần khí thanh hoa đời sống chúng con. Ta ban an bình bình an đích thân.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn một mùa phục sinh, an bình và
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.